Đế Bá, chương 1311, Quân đoàn vô địch 2, góc truyện audio.com, ta cũng mệt mỏi, trăm ngàn vạn năm, quá lâu, cái tháng năm dài đằng đẵng này đi tới, cũng may mắn có các ngươi theo ta cùng nhau đi qua chinh chiến cửu giới. Đồ sát vạn vực, nói đến đây, hắn không khỏi buồn vô cớ thở dài, nói ra. Đồ sát, đúng a, đã bao nhiêu năm, ta cũng sắp quên năm tháng biển máu ngập trời kia. Bao nhiêu năm rồi, có người nói ta là hắc thủ phía sau màn, cũng có người mắng ta là đồ tể vạn tộc. Càng có người mắng ta là ác ma, gạch nối, đây hết thảy ta không quan tâm, để cho ta quan tâm là, người bên cạnh ta cái này đến cái khác già đi, cái này đến cái khác vì ta chinh chiến thiên hạ vẩy máu xa trường. Bất kể nói thế nào, trong tháng năm dài đằng đẵng đến nay, còn có các ngươi một mực bồi tiếp ta chiến đến cuối cùng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi đắng chát cười một tiếng, vạn cổ ung dung, kinh lịch nhiều lắm. Nhưng, bất kể như thế nào, tựa như lời nói hùng hồn năm đó, chúng ta sẽ chiến đến cuối cùng, chúng ta sẽ xuyên phá thiên không. Cuối cùng, vạn giới đỉnh phong chỉ có chúng ta mới có thể leo lên, hành trình vạn cổ chỉ có chúng ta cười đến cuối cùng. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người ném đầu, bao nhiêu người một lần lại một lần chinh chiến. Quân đoàn vô địch của chúng ta, đông đảo tiên đế, rất nhiều tiên vương, trên một con đường này, bao nhiêu khốn khổ, bao nhiêu bi tráng. Lúc này hai mắt của Lý Thất Giả tản ra quang mang vô cùng sáng chói, cả người hắn bạo phát khí thế vô thượng, hắn liền là một vạn cổ cự phách ở chỗ này, khí thế vô thượng của hắn tỉnh lại. Chúng ta, sẽ đem hành trình này một đường đi đến ngọn nguồn, tuyệt không lùi bước, thề không môn bại. Thanh âm bá khí của Lý Thất Giả ở bên trong đồng điện quanh quần. Tại một thế này, chúng ta chiến đến cùng, mặc kệ trận chiến này thảm liệt cỡ nào, thắng lợi cuối cùng, chỉ thuộc về chúng ta. Đồng điện yên tĩnh, chỉ có Lý Thất Dạ lời nói hùng hồn đang vang vọng lấy, lắng nghe lời nói hùng hồn của Lý Thất Dạ, chỉ có đồng nhân lẳng lặng nằm ở trong quan tài đồng. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ngồi ở trên bảo tọa vô thượng, ngồi ở trên bảo tọa mà ngay cả thần hoàng cũng phải ngưỡng mộ. Cũng không biết là lúc nào, khóe mắt của Lý Thất Dạ ươn ướt, không ai có thể thấy một màn như vậy, ở chỗ này, chỉ cần đồng nhân lẳng lặng làm bạn theo Lý Thất Dạ. Vạn cổ ung dung, hắn đã từng bất tử bất diệt đạt được rất nhiều, nhưng mà, mất đi càng nhiều, thậm chí là sinh ly tử biệt cũng đã làm cho hắn chết lặng. Nhưng mà, lại có ai có thể biết, Lý Thất Dạ luôn luôn cường hoành, luôn luôn bá đạo, luôn luôn khinh thường hết thảy, chỗ sâu nhất trong lòng hắn, chỗ sâu nhất trong thức hải, chôn giấu lấy bao nhiêu tình cảm, chôn giấu lấy bao nhiêu chuyện cũ, chôn giấu lấy bao nhiêu thăng trầm. Cuối cùng, ở sau vô tận thống khổ chính là chết lặng, cuối cùng, hắn là lựa chọn cười nhìn nhân sinh của hắn, nhất định là cường hoành, nhất định là bá đạo, vạn thế theo tâm ta, vạn cổ đều là nhẹ. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ này cực kỳ lâu, nếu như có thể, hắn nguyện ý ở chỗ này ngồi trọn đời, nếu như thế gian có nhà của hắn, như vậy, nơi này cũng coi là một ngôi nhà của hắn. Ở chỗ này, có tướng sĩ làm bạn hắn chinh chiến thời đại này đến thời đại khác nhiệt huyết, trung thành, cùng bọn họ vĩnh viễn cùng tồn tại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn hết thảy trước mắt hắn nhẹ nhàng thở. Góc truyện audio.com, dài một tiếng, nói ra, ta phải đi ta sẽ trở lại. Ngày dũng tướng của chúng ta xuất thế chính là thời điểm chúng ta chinh chiến, bước tiến của chúng ta, vĩnh viễn không bao giờ đình chỉ, chúng ta chiến đến cùng, chiến đến thương thiên phá diệt. Nói xong, Lý Thất Dạ kiên quyết quay người rời đi, không muốn lại quay đầu nhìn nhiều, hắn sợ mình nhịn không được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ rời đi đồng điện, theo đồng điện sau lưng càng ngày càng xa, Lý Thất Dạ cũng không có lại quay đầu, hắn không muốn quay đầu lại nhìn, hắn sợ mình có thời điểm lệ rơi. Theo đồng điện sau lưng rời xa, không có ai biết, ở chỗ này, có một chi quân đoàn vô địch, ở chỗ này, có một chi thiết kỵ huyết tẩy cửu giới. Hổ bí đồng quân, cái tên này, từng để cho vô số tồn tại nghe tin đã sợ mất mật, từng để cho vô số truyền thừa vì đó hồn phi phách tán. Tìm tới Bệ Ngạn Thành. Thời điểm vô số môn phái tràn vào Bệ Ngạn thú thổ, rốt cục một tin tức bạo tạc truyền ra ngoài. Khi tin tức kia vừa truyền ra, vô số người, vô số môn phái đều tuôn hướng Bệ Ngạn thành, tất cả mọi người muốn xông vào Bệ Ngạn thành. Bệ Ngạn thành nha, nói không chừng chúng ta có thể được đến Bệ Ngạn chư bảo. Bất kể là ai, sau khi nghe được Bệ Ngạn thành bị tìm ra, đều điên cuồng phóng tới vị trí Bệ Ngạn thành. Môn phái hoặc là đại giáo lão tổ đối với Bệ Ngạn thú thổ có hiểu biết cũng không khỏi kích động, bởi vì Bệ Ngạn thành tràn đầy truyền thuyết, có truyền thuyết nói thần thú thiên vực quật khởi cùng Bệ Ngạn thành có quan hệ lớn lao. Có truyền thuyết cho rằng thần thú thiên vực có thể xưng bá mấy thời đại, đó là bởi vì bọn hắn nắm Bệ Ngạn thành trong tay. Mặc dù những truyền thuyết này không có ai biết là thật hay giả, nhưng mà có một việc tuyệt đối là thật, cái kia chính là chuyện Bệ Thạch Thiên Đế tuyệt đối là thật. Ở năm đó, Bệ Ngạn Thú Thổ rớt xuống một khối thần thạch này về sau bị Dược Quốc lấy được, cuối cùng trở thành một tiên đế, đây chính là Bệ Thạch Tiên Đế uy hiếp cửu giới. Mà khối thần thạch từ Bệ Ngạn Thú Thổ rơi xuống này, chính là từ bên trong Bệ Ngạn Thành rơi ra ngoài. Hiện tại sau khi Bệ Ngạn Thành bị tìm được, vô số tu sĩ đều điên cuồng mà tràn tới Bệ Ngạn Thành, có rất nhiều tu sĩ hy vọng có thể đạt được Bệ Ngạn Chư Bảo bên trong Bệ Ngạn Thành, cũng không ít truyền thừa khát vọng có thể được đến một khối thần thạch, tương lai nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra được một tiên đế. Bệ Ngạn Thành, đó là một tòa thành đá to lớn vô cùng, cao lớn đến có thể xông thẳng trời cao. Ở chỗ này, Bệ Ngạn Thành giống như là một quái vật khổng lồ. Nhìn thấy một tòa đại thành dạng này, bất luận là ai cũng biết nơi này chính là trung ương Bệ Ngạn Thú Thổ, nơi này chính là căn nguyên của Bệ Ngạn Thú Thổ. Bệ Ngạn Thành chính là do tảng đá màu nâu dựng nên, tảng đá màu nâu này cũng không biết là thần tài ra sao, để cả tòa Bệ Ngạn Thành kiên không thể phá, cũng làm cho người không thể leo lên. Cửa thành Bệ Ngạn Thành đóng chặt ở chỗ này, không có hung thú mãnh cầm thủ hộ, nhưng mà chỉ là cửa thành đóng kín như vậy, liền đem tất cả mọi người chắn ở bên ngoài Bệ Ngạn Thành. Tất cả tu sĩ điên cuồng vọt tới nơi đây đều không có biện pháp tiến vào Bệ Ngạn Thành, mặc kệ tất cả tu sĩ dùng thủ đoạn gì, thậm chí có lão tổ tự mình xuất thủ, mang binh khí vô địch công phạt Bệ Ngạn Thành. Góc truyện audio.com, đều như cũ không cách nào mở ra cửa thành đóng chặt. Cách chương.